Tuấn Hiệp và anh Nguyệt kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Chúc quý thính giả có một ngày đầu tuần thuận lợi và an toàn.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 28 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chuẩn bị khảo sát trực tuyến đánh giá mức độ hài lòng của người dân qua cải cách hành chính.
Chi nhập khẩu xăng dầu từ đầu năm đến nay tăng gấp đôi, đạt gần 1,7 tỷ đô la Mỹ.
Triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ 5 đến 11 tuổi ngay trong tuần đầu tháng 4.
Quân đội Nga sẽ tập trung các lực lượng để giải phóng Donbass. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Nội vụ vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xã hội của cơ quan hành chính nhà nước và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng các chương trình phối hợp triển khai đo lường sự hài lòng của người dân với các cơ quan tổ chức liên quan.
Tại nghị quyết 45 vừa được ban hành, Chính phủ đồng ý với chủ trương kéo dài thời gian thí điểm xử lý nợ xấu theo nghị quyết số 42 theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước. Tại nghị quyết này, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết số 42 để trình Quốc hội theo quy định. Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu sẽ hết hiệu lực vào ngày 15 tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, lo ngại nợ xấu tăng cao, Ngân hàng Nhà nước đề nghị thời gian áp dụng nghị quyết số 42 của Quốc hội kéo dài đến ngày 15 tháng 8 năm 2025.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, tức là thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022 lên tới 125.300 tỷ đồng. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế VAT từ tháng 3 đến tháng 5 và quý 1, gia hạn 4 tháng đối với số VAT của tháng 7, gia hạn 3 tháng đối với số thuế VAT của tháng 8. Số thuế VAT được gia hạn khoảng 53.000 đến 54.000 tỷ đồng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2022, thành phố sẽ dành gần 2.000 tỷ đồng, bao gồm 921,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung năm 2022 và hơn 1.056 tỷ đồng từ nguồn vốn thu hồi cho vay quay vòng để cho người nghèo, gia đình chính sách khác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn vay vốn để khôi phục kinh tế. Nguồn vốn trên được ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, các ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã nhằm phân bổ vốn đúng đối tượng, đúng mục đích cho vay, tránh trùng lập với các chương trình hỗ trợ có liên quan của Trung ương.
Số liệu cập nhật mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy mặt hàng xăng dầu thuộc top nhóm có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh so cùng kỳ. Cụ thể, tính đến ngày 15 tháng 3, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 70,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,4%, tương ứng tăng 9,9 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ trong 15 ngày đầu tháng 3, cả nước nhập khẩu 583.143 tấn xăng dầu các loại với tổng kim ngạch 576,6 triệu đô la Mỹ. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 3, Việt Nam đã chi 1,67 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu hơn 1,93 triệu tấn xăng dầu các loại.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội vừa tổ chức chạy lại đôi tàu khách tuyến Hà Nội Vinh dịp cuối tuần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Cụ thể, bắt đầu từ tuần này, tàu xuất phát tại ga Hà Nội các ngày thứ sáu hàng tuần lúc 22 giờ 15 phút đến ga Vinh lúc 5 giờ 30 phút. Chiều ngược lại, tàu xuất phát tại ga Vinh các ngày chủ nhật hàng tuần lúc 21 giờ 40 phút đến ga Hà Nội lúc 5 giờ. Trước đó, đường sắt đã tạm dừng chạy tàu khách tuyến Hà Nội Vinh từ 21 tháng 2 do sau Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của hành khách giảm.
Thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng cho biết, chính phủ Australia đã chính thức cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna để triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi ngay trong tuần đầu tháng 4 năm 2022. Hiện nay, chương trình tiêm chủng mở rộng đang tích cực phối hợp với Đại sứ quán Australia để đưa vaccine về Việt Nam trong tuần tới. Ngay sau khi vaccine về tới Việt Nam và được kiểm định chất lượng an toàn, thì vaccine sẽ được chuyển tới các địa phương và tổ chức tiêm chủng ngay.
Theo hướng dẫn triển khai công tác chuẩn bị kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, các trường học tại thành phố Hồ Chí Minh đang lấy mã định danh cá nhân của học sinh nhập liệu phục vụ công tác tiêm chủng. Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Y tế thống nhất tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mỗi trường là một điểm tiêm và thực hiện tiêm cho học sinh ngay tại trường. Trong trường hợp bất khả kháng không thể tổ chức điểm tiêm tại trường thì học sinh mới tiêm ở các điểm khác.
Cuối giờ chiều qua, Bộ Y tế cho biết trong ngày hôm qua cả nước ghi nhận gần 92.000 ca nhiễm mới, tức là giảm hơn 11.000 ca so với ngày trước đó. Đáng chú ý, có tới hơn 185.000 bệnh nhân khỏi bệnh. Con số này cao hơn gấp đôi số ca nhiễm mới. Trong số các địa phương, Hà Nội vẫn là địa phương có số lượng ca mắc mới cao nhất cả nước với hơn 10.000 ca. Tuy nhiên, con số này chỉ còn bằng 1/3 so với lúc đạt đỉnh. Còn thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm qua, số ca mắc mới cũng chỉ ghi nhận dưới 1.000 ca.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 27 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Washington không có kế hoạch thay đổi chế độ tại Nga. Lời khẳng định này được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố người đồng cấp Nga Vladimir Putin không thể tiếp tục cầm quyền. Phát biểu với báo giới trong khuôn khổ chuyến thăm Jerusalem, Ngoại trưởng Blinken cho rằng quan điểm mà Tổng thống Biden và Nhà Trắng đưa ra hôm 26 tháng 3 có nghĩa Tổng thống Putin không có quyền triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hoặc bất kỳ nơi nào. Ông khẳng định Washington không có kế hoạch thay đổi chế độ tại Nga.
Mặc dù Nhà Trắng đã nhanh chóng làm dịu đi những bình luận trên của Tổng thống Biden về người đồng cấp Nga, theo đó cho rằng phát biểu trên đề cập tới ảnh hưởng của Tổng thống Putin đối với các nước trong khu vực. Song hãng tin AFP của Pháp dẫn lời một quan chức Nga cho rằng các công kích cá nhân này sẽ thu hẹp cơ hội cho mối quan hệ song phương. Quan hệ giữa Nga và Mỹ cũng như các nước phương Tây đang rơi xuống mức thấp. Giới phân tích cho rằng việc NATO củng cố an ninh ở Sườn Đông là nguyên nhân sâu xa dẫn tới căng thẳng bùng phát giữa phương Tây và Nga, dẫn tới việc Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền đông Ukraine hôm 24 tháng 2.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga trong cuộc họp báo tại Moscow sau một tháng triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cho biết, quân đội Nga đã hoàn thành giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự ở Ukraine và sẽ tập trung lực lượng vào khu vực Donbass. Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết, các mục tiêu chính trong giai đoạn đầu tiên của chiến dịch đã được hoàn thành. Tiềm lực chiến đấu của quân đội Ukraine đã giảm đáng kể. Điều này cho phép quân đội Nga tập trung các nỗ lực để đạt được mục tiêu chính là giải phóng Donbass.
Ngày 27 tháng 3, Trung Quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay khiến cho 132 người thiệt mạng tại Quảng Tây, miền Nam của nước này. Vào khoảng 14 giờ theo giờ địa phương, tiếng còi hụ vang lên trên khắp khu vực miền núi ở huyện Đằng Huyền, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Toàn bộ nhân viên của cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia về tai nạn và lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường đã dành 3 phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân. Thân nhân của các nạn nhân cũng đã tổ chức các hoạt động tưởng nhớ người thân.
Ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương khi một xe khách rơi xuống vực ở huyện Chito, bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ. Chính quyền bang Andhra Pradesh thông báo hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng 2.621 đô la Mỹ. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng thông báo hỗ trợ thêm 2.621 đô la Mỹ tới mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng và 655 đô la Mỹ cho những người bị thương.
Trang tin Bloomberg dẫn nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí y khoa Lancet cho biết người nhiễm cùng lúc virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và virus cúm có nguy cơ tử vong cao gấp đôi, trong khi nguy cơ phải thở máy tăng gấp 4 lần. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh những phát hiện này cho thấy cần tăng cường xét nghiệm cúm ở người mắc COVID-19 và nhập viện, cũng như là cần tiêm cả vaccine phòng virus SARS-CoV-2 và vaccine phòng cúm.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Ngày 26 tháng 3, Liên đoàn bóng đá thế giới đã cập nhật bảng xếp hạng FIFA mới nhất môn bóng đá nữ. Theo đó, đội tuyển Việt Nam được xếp hạng 32 trên thế giới và đứng thứ 6 tại châu Á, áp sát vị trí của Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Kết quả này của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là vô cùng xứng đáng sau chiến tích giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cùng cháu gái Kai xuất hiện ở giải golf tổ chức ở West Palm Beach. Và tại đây, ông Trump được cho là đã ghi được một cú hole in one, điều khá khó ngay cả với các tay golf chuyên nghiệp. Thông tin này được chia sẻ bởi Tim Swain, ứng viên đang chạy đua vào ghế hạ viện của bang South Carolina.
Theo tờ The Sun, Edison Cavani sẽ gia nhập Real Sociedad vào hè 2022 theo dạng miễn phí sau khi chia tay MU. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2022, Emantador từng đạt được thỏa thuận cá nhân với Barcelona, nhưng thương lượng đổ vỡ vì quỷ đỏ không đồng ý nhả người. Nếu tới Sociedad, Cavani có thể sát cánh những tiền vệ từng chơi tại Premier League như huyền thoại Man City David Silva hay cựu cầu thủ MU Adnan Januzaj.
Theo Football Insider, Paris Saint-Germain đang xem xét chiêu mộ Romelu Lukaku vào mùa hè tới trong nỗ lực tìm người thay thế Kylian Mbappe. Hiện tại Lukaku đang gây thất vọng tại Chelsea và nhiều khả năng sẽ bị câu lạc bộ này giao bán sau khi mùa giải khép lại.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là các thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả, đêm qua không khí lạnh vẫn dồn xuống nước ta. Ở các tỉnh vùng núi phía Bắc trời khá rét, với mức nhiệt ngoài trời lúc này chỉ khoảng từ 16 đến 18 độ. Vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời rét nhẹ, với mức nhiệt từ 18 đến 20 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh sẽ bước vào giai đoạn suy yếu. Vì vậy, trong trưa chiều nay, ở phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ sẽ dao động từ 21 đến 24 độ. Trong khi đó, ở phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ là 23 đến 26 độ. Ở miền Trung đêm qua cũng chỉ có mưa ở một vài nơi, nhưng nhiệt độ thì vẫn giảm thấp. Lúc này thì ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời rét nhẹ với mức nhiệt từ 19 đến 21 độ. Vùng từ Quảng Bình, Thừa Thiên Huế là 22 đến 23 độ, trời lạnh. Tuy nhiên đến trưa và chiều nay, nền nhiệt ở các khu vực tăng dần lên. Phía Bắc nhiệt độ là 23 đến 25 độ, còn phía Nam là 26 đến 29 độ. Thời tiết không rét cũng không nóng, khá dễ chịu. Trong khi đó, vùng từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hầu như không chịu tác động của khí lạnh, nên thời tiết ít thay đổi, trời có nắng và nhiệt độ dao động từ 30 đến 34 độ. Ở phía Nam, mưa lại đang có xu hướng tăng dần. Chiều và tối nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ một số nơi ở khu vực phía Tây của Tây Nguyên cũng như khu vực biên giới Tây Nam của Nam Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh kèm theo lốc, sét, gió giật nguy hiểm, nên người dân cần hết sức lưu ý. Mưa xảy ra vào chiều và tối, còn trong ngày, cả hai khu vực vẫn có nắng. Nhiệt độ Tây Nguyên phổ biến từ 31 đến 33 độ, trong khi ở Nam Bộ là 32 đến 35 độ. Nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao, cộng với độ ẩm trong không khí lớn, nên ở Nam Bộ sẽ khá là oi bức.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.